Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Sáu ngày 16 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật nhiều cán bộ địa phương.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2023.
Khoảng 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần mỗi năm.
EU nhất trí áp thuế toàn cầu 15% với các tập đoàn đa quốc gia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ cao cấp, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm. Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông bà Đinh Quốc Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai; Bồ Ngọc Thu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Phan Huy Anh Vũ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai; Phạm Thị Hằng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng.
Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Bỉ vào chiều ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu tiếp tục đầu tư và kêu gọi thêm các doanh nghiệp bạn đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực liên quan chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, đầu tư phát triển hạ tầng, bao gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, bền vững.
Cũng trong chiều ngày 15 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp của Bỉ. Lãnh đạo các doanh nghiệp bày tỏ thiện cảm lớn dành cho đất nước, con người Việt Nam, thông báo tình hình triển khai các dự án và kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nêu một số ý kiến liên quan tới các thủ tục đầu tư.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, giai đoạn 2016-2021, toàn quốc có hơn 4 triệu người xin giải quyết rút bảo hiểm xã hội một lần. Riêng năm 2022 có khoảng 895.500 người rút, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Lý giải tình trạng rút bảo hiểm xã hội có xu hướng tăng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, do người lao động thấy chính sách hưởng bảo hiểm xã hội được tạo thuận lợi. Ngoài ra, do tác động tiêu cực của dịch bệnh nên đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp chỉ trông chờ vào rút bảo hiểm xã hội một lần để trang trải cuộc sống.
Trong báo cáo mới công bố của Tổng cục Thuế, đến nay đã có 42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên khắp thế giới đã đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp qua cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế, với tổng số thuế đã kê khai nộp thuế là 3.444 tỷ đồng. Trong đó, một số nhà cung cấp nước ngoài kê khai nộp thuế lớn như Meta, Facebook, Google, TikTok, Microsoft, eBay.
Từ hôm nay 16 tháng 12, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương triển khai đoàn công tác làm việc trực tiếp rà soát số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại một doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nhiên liệu Đông Đô. Bộ Tài chính đề nghị quỹ bình ổn của doanh nghiệp xăng dầu cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá từ thời điểm doanh nghiệp thực hiện trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá đến ngày doanh nghiệp không còn chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Dù được tạo điều kiện tăng thêm hàng nghìn chuyến bay bổ sung dịp Tết, nhưng các hãng hàng không vẫn neo giá vé máy bay cao do nhu cầu đi lại tăng. Nhiều đường bay có tỷ lệ lấp đầy lên đến 97-98% trong những ngày cận Tết. Hiện giá vé rẻ nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trung bình từ 2,8 triệu đồng, chưa bao gồm thuế phí. Giá vé máy bay tăng dần kể từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức 24 đến 29 tháng chạp. Nếu cộng thuế phí thì giá vé trên 3 triệu đồng một vé, thậm chí hạng thương gia lên đến 7 đến 8 triệu đồng một vé.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép thành phố bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch 2023 để chào đón năm mới. Theo đó, thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại hai địa điểm, bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đây là một đợt rét khô, rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh, tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể. Đỉnh điểm của đợt rét xảy ra vào sáng sớm các ngày 18-19 tháng 12. Chiều tối đến đêm nay 16 tháng 12, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu EU đã thông qua kế hoạch áp thuế toàn cầu ở mức 15% đối với các doanh nghiệp đa quốc gia. Việc áp mức thuế tối thiểu đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các thách thức của kinh tế toàn cầu. Mục đích của thỏa thuận giữa gần 140 quốc gia này là nhằm ngăn các chính phủ giảm thuế để thu hút các doanh nghiệp. Thỏa thuận này được thực hiện theo khuyến nghị của Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế OECD, nhận được sự ủng hộ của Mỹ và một số nền kinh tế lớn trong EU.
Chính phủ Anh thừa nhận thiếu hụt nghiêm trọng các loại thuốc kháng sinh dùng trong điều trị nhiễm khuẩn ở trẻ em. Theo đó, chính phủ Anh đã tuyên bố tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đối với 3 loại thuốc dạng dung dịch uống ở trẻ em có chứa penicillin 5. Tình trạng thiếu hụt thuốc kháng sinh bộc lộ sau ít nhất 19 trẻ em tại Anh đã tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A chuyển biến nặng và sự thiếu hụt các loại kháng sinh khác ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ.
Ban giám sát các công ty đại chúng của Mỹ tuyên bố cơ quan này lần đầu tiên quyết định rằng họ có quyền kiểm tra và điều tra dữ liệu kiểm toán của các công ty của Trung Quốc. Tuyên bố của cơ quan này sẽ khiến khoảng 200 công ty Trung Quốc, trong đó có cả hãng Alibaba, tránh được nguy cơ có thể bị loại khỏi các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. Đại diện nhiều công ty của Mỹ lên tiếng bày tỏ ủng hộ quyết định của Ban giám sát các công ty đại chúng của Mỹ, bởi cho rằng quyết định này giúp bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm các thị trường vốn của Mỹ có thể vận hành hiệu quả.
Ngân hàng Thế giới đã công bố gói hỗ trợ 2 tỷ đô la Mỹ dành cho khu vực tư nhân của Ukraine. Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm mở đường cho công cuộc tái thiết quốc gia Đông Âu này sau xung đột. Gói hỗ trợ trên do công ty tài chính quốc tế IFC, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tư nhân ở các thị trường mới nổi của WB triển khai thực hiện. Gói hỗ trợ này sẽ bổ sung thêm vào các khoản viện trợ trước đó của WB dành cho Ukraine. Hiện IFC đang triển khai các biện pháp nhằm giúp Ukraine duy trì dòng chảy thương mại, cũng như khả năng tiếp cận các nguồn cung thiết yếu như lương thực và nhiên liệu.
Công trình thủy cung Sea Life cao 16 mét ở khu vực quận Mittsamuất ở thủ đô Berlin, Đức đã bất ngờ bị vỡ vào ngày 16 tháng 12, khiến một lượng lớn nước tràn ra đường phố. Đây là thủy cung hình trụ đứng cao nhất thế giới. Lực lượng cứu nạn Đức cho biết hơn 100 nhân viên đã được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố. Nguyên nhân sự cố chưa được xác định.
Một thẩm phán Peru đã ra phán quyết tạm giam 18 tháng đối với cựu Tổng thống Pedro Castillo theo yêu cầu của các công tố viên nước này nhằm có thời gian để thu thập bằng chứng và thiết lập hồ sơ về cáo buộc nổi loạn chống lại ông. Phán quyết được đưa ra vài ngày sau khi Quốc hội Peru tước bỏ đặc quyền của ông Castillo. Đặc quyền này cho phép các Tổng thống Peru không phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
Chuyển động World Cup. Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Didier Deschamps, cựu đội trưởng đội tuyển Pháp đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi chỉ cần thêm một trận thắng nữa ở chung kết World Cup 2022 để đi vào ngôi đền của những huyền thoại. Nếu chung kết World Cup 2022 Pháp thắng Argentina, Deschamps sẽ có 3 lần lên ngôi vô địch thế giới, ngang với vua bóng đá Pelé.
Với việc đội tuyển Bồ Đào Nha phải dừng bước tại tứ kết World Cup, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã chính thức sa thải huấn luyện viên Fernando Santos. Trong 6 năm dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, đỉnh cao của nhà cầm quân 68 tuổi, hiện tại huấn luyện viên Jose Mourinho là một ứng cử viên tiềm năng được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nhắm đến.
Đội tuyển Maroc thất bại 0-2 trước Pháp ở bán kết World Cup 2022. Tuy đã tạo ra lịch sử với việc là đội bóng châu Phi đầu tiên ghi danh đến vòng đấu của 4 đội mạnh nhất, nhưng Maroc không hài lòng với công tác điều hành của trọng tài trong trận đấu này. Theo đó, người Maroc cho rằng trọng tài chính Cesar Ramos và các trọng tài có liên quan trong trận đấu này đã khiến Maroc mất một quả penalty và đã đệ trình khiếu nại lên FIFA.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Tết năm nay đến sớm hơn thường lệ, nên người dân ở thủ phủ đào Nhật Tân đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối để đào kịp ra hoa đúng vào dịp Tết.
Tuy nhiên do thời tiết diễn biến bất thường nên người dân vừa tất bật chuẩn bị vừa thấp thỏm lo âu, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Mọi năm, thông thường vào thời điểm này, gia đình ông Nguyễn Văn Thủy, một gia đình trồng đào ở thủ phủ đào Nhật Tân, quận Tây Hồ đã hoàn thành xong công đoạn tuốt lá. Thế nhưng, ông Thủy cho biết, năm nay do rét muộn nên phải lùi thời gian lại để căn cho đào nở đúng dịp Tết.
Anh em bây giờ phải tuốt hết rồi, đào cây còn nhiều nhà vẫn chưa tuốt, tại vì nó là đào bích. Đây là chưa tuốt, nó đã ra hoa, nắng như mấy hôm trước thì thôi, tàn hết.
Với đào cây, thường sẽ phải tuốt lá trước Tết từ 60 đến 70 ngày. Dù đã chủ động tuốt muộn hơn 10 ngày, sát Tết hơn, nhưng gia đình anh Đỗ Xuân Ngọc, một hộ kinh doanh đào Nhật Tân, vẫn đang phải thực hiện lại công đoạn này thêm một lần nữa.
Có đông nhiều thì cây đào nó lẩy lọc rất sớm. Bình thường quy trình mọi năm vừa lở hoa vừa lẩy lọc, nhưng mà năm nay lại lẩy lọc nhiều hơn, sớm hơn, cho nên là dân là có như mất công, mất hai lần để phải đi tuốt lá. Nói chung là người ta bây giờ đang xử lý làm sao để người chơi đúng cái vụ Tết.
Dù đang tất bật tuốt lá, tỉ mỉ chăm sóc cho cây hoa đào bung nở đúng dịp Tết, nhưng nhiều vườn đào cũng đã bắt đầu có khách đến xem và đặt mua cây. Anh Nguyễn Hữu Dương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
Lên sớm để mình được chọn những cái mà những cái cây mà như mình mong muốn, những cây nó nhiều tua hơn, những cây có khả năng là nhiều nụ hơn. Hôm nay chỉ là lần đi thứ nhất thôi, để mà chọn được những cái đào mà tốt thì nó phải thêm lần thứ hai và lần thứ ba nữa mới chốt được.
Theo kinh nghiệm của những người trồng đào lâu năm ở thủ phủ đào Nhật Tân, như anh Đỗ Tiến Hoạt, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, nếu thời tiết những ngày tới tiếp tục duy trì lạnh như hiện tại, rồi ấm dần lên vào tháng 12 âm, thì đào sẽ có thể nở đúng dịp và rất đẹp. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa thể chắc chắn điều gì.
Và lụ mà đẹp, nhìn đã thấy đẹp rồi mà bị ấm ấy, thì lại bị lở sớm. Bây giờ mà lụ bé quá, mà nhỡ mà bị rét nhiều thì có khi cũng vẫn có cây non, nên là tôi cũng mong là ông trời không phụ lòng.
Mùa đông năm nay đến muộn hơn nên nhiều vườn đào đã có hoa nở. Hoa đào cũng đã được bày bán rất nhiều ở các chợ hoa phục vụ nhu cầu chơi hoa sớm của người dân, đặc biệt là Tết Dương lịch. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của người dân Nhật Tân lúc này vẫn là thời tiết thuận lợi, ông trời phù hộ cho hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán để công sức suốt cả năm qua được bù đắp.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.